Từ nụ đến hoa, thiền sư Soko Morinaga, biên dịch Thuần Bạch Ngọc Bảo. Lời người dịch: thiền sư Soko Morinaga sinh năm 1925. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng, xuất gia năm 1948 với thiền sư Thụy Nham Tông Thạc 1879-1965, thuộc thiền phái Bạch Ẩn Huệ Hạc Tông Lâm Tế. Từ năm 1949 đến năm 1963, sư tu tập ở chùa Đại Đức và được sư huynh là thiền sư Sesso Ota ấn chứng. Sư giảng pháp, viết sách báo, đồng thời là viện trưởng đại học của dòng Lâm Tế là Hanazono ở Kyoto. Thường cộng tác với Hội Phật giáo Luân Đôn, sư đến Anh Quốc du hóa hàng năm để giảng dạy khóa tu mùa hạ do nhiều tông phái Phật giáo bảo trợ. Sư viên tịch năm 1995. Những gì chúng ta học được từ người xưa và cả người nay dĩ nhiên không phải trên những danh xưng, tiếng tăm hay bài giảng thơ văn để lại cho đời, mà chính ngay nơi những bước chân của người, như trong tự truyện này, đang đạp trên khắp nẻo đường đời, từ chập chững non nớt như chồi nụ đến chững chạc như hoa nở ngát hương. Như sư đã viết, đây không hẳn là cuộc đời riêng của sư, mà hiện đang xảy ra cho mọi người ở khắp nơi. Đúng hơn, đó là bài toán bức thiết của mỗi chúng ta. Thuần Bạch. Lời mở đầu. Cách đây ít lâu, tôi có đến thuyết giảng tại một trường đại học. Thuyết trình viên trước tôi nói khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, quá giờ quy định. Khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa 2 buổi diễn thuyết của chúng tôi bị thu hẹp lại, và tôi bị gọi lên bục giảng ngay sau đó. Để tỏ sự quan tâm đến những thính giả, tôi mở đầu bằng câu hỏi: quý vị đã có thì giờ đi tiểu hết chưa? Cử tọa rõ ràng là bị bất ngờ trước câu hỏi của tôi, lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi họ thấy người đang đứng trước mặt họ nói về chuyện tiểu tiện lại là một vị sư. Mọi người cười ầm lên. Bắt đầu như vậy rồi, tôi lại tiếp tục lái vào tiêu điểm. Tiểu tiện không phải là một việc người khác làm giùm bạn được, chỉ có mình mới tiểu cho chính mình được thôi. Câu này thực sự đã phá vỡ khoảng cách, và họ cười còn tận tình hơn nữa. Nhưng thực sự ta phải thấy rằng, chỉ có mình mới đi tiểu cho chính mình được thôi, không ai khác có thể làm thế được, là một nhận định hoàn toàn nghiêm túc. Thời xa xưa bên Tàu, có một vị tăng nhập chúng tu nhiều năm liền trong thiền viện của thiền sư Đại Huệ. Nhưng mặc dù đã hết sức tinh tấn, ông vẫn không giác ngộ được. Một hôm, thầy ra lệnh cho ông đem một lá thư đến một nơi xa xôi thuộc vùng Trường Sa. Chuyến đi này vừa đi vừa về có thể mất đến nửa năm như chơi. Vị tăng nghĩ, tôi làm gì có thì giờ ở thiền viện này tu tập mãi mãi được, ai mà rảnh rỗi đi làm một công việc như thế này. Tăng bèn hỏi ý kiến của sư huynh về vấn đề này. Sư huynh bật cười khi nghe vị tăng nói đến vấn đề nan giải này. Dù có đang đi du hành, đệ cũng vẫn thiền được cơ mà. Thôi được rồi, ta sẽ đi cùng với đệ. Ông đề nghị như vậy, và thế là hai người bắt đầu ra đi trong cuộc hành trình. Một hôm, khi họ đang đi trên đường, sư đệ bỗng bật lên khóc. Em đã tu bao nhiêu năm nay rồi, mà tới giờ vẫn chưa thấy đạt được gì cả. Rồi bây giờ lang thang đi khắp nơi như thế này, làm sao mà em giác ngộ được chứ? Ông than thở. Nghe vậy, sư huynh vận dụng hết sức lực để nói một cách thật mạnh bạo phủ phàng như tát nước. Ta sẽ làm tất cả những gì có thể làm được cho đệ trong chuyến đi này. Nhưng có 5 điều mà ta không thể làm được thế cho đệ. Đó là: ta không thể mặc quần áo thế cho đệ được, ta không thể ăn thế cho đệ được, ta không thể đại tiện cho đệ được, ta không thể tiểu tiện cho đệ được, và ta không thể vác đệ lên vai mà sống cuộc đời của đệ thế cho đệ được. Khi nghe những câu nói này, vị sư đệ bỗng bừng tỉnh ra khỏi cơn mê và được đại ngộ. Tôi hy vọng rằng khi đọc những lời này, bạn sẽ nhận ra rằng Những gì tôi nói ở đây không phải chỉ là về tôi hay về những điều xảy ra ở đâu đâu. Không phải như thế. Những điều tôi nói đây chính là những vấn đề khẩn thiết của các bạn. Phần 1. Bước đầu. 1. Diễn tượng cái chết. Nếu tôi có thể tóm tắt lại 40 năm cuộc đời của tôi kể từ khi bắt đầu xuất gia, tôi phải nói rằng đó là một sự tiếp diễn không ngừng những cái ngu dại. Khi nói về sự ngu dại của mình, tôi không có ý nói đến một cái gì sẵn có từ cha sanh mẹ đẻ, mà phần lớn về những ấn tượng hư dối mà tôi đã huân tập hết lớp này qua lớp khác trong trí tưởng tượng của tôi. Bất cứ lúc nào đi du hành qua ngoại quốc để thuyết giảng, bao giờ tôi cũng được yêu cầu phải nhắm vào một vấn đề chủ yếu. Ngộ, Satori trong tiếng Nhật là gì? Thế nào là giác ngộ? Cái gọi là ngộ này, tuy thế là một trạng thái mà người ta chỉ có thể hiểu được qua chứng nghiệm. Nó không thể được đem ra giải thích hay nắm bắt chỉ bằng ngôn ngữ thuần túy. Tỷ dụ có một câu ngạn ngữ rằng, khi nào có con mới biết được lòng của cha mẹ. Dù bậc cha mẹ có cố gắng diễn đạt tâm tư của cha mẹ đối với con đến thế nào, đứa con ấy cũng không thể nào hiểu được hoàn toàn. Chỉ khi chính đứa con ấy trở thành cha mẹ, nó mới hiểu được đầy đủ tấm lòng của mẹ cha. Sự thông hiểu ấy có thể ví như giác ngộ vậy. Tuy rằng giác ngộ là một cái gì sâu xa hơn nhiều, bởi vì không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được kinh nghiệm giác ngộ. Ở đây tôi sẽ chỉ bàn tới những điều cốt yếu cho sự giác ngộ, những điều cốt yếu của sự tu tập thiền. Tu tập thiền không phải là vấn đề nhớ nằm lòng những lời lẽ kỳ diệu trong kinh sách hay ngữ lục của các vị tổ thời xưa. Thật sự ra, những lời lẽ này được sử dụng như một phương tiện để phá vỡ những ấn tượng sai lầm trong trí tưởng tượng của con người. Mục đích của sự tu tập không phải để làm tăng thêm kiến thức, mà để cạo bỏ những lớp dẫy che lớp mắt, để vứt ra ngoài những mũ trực che tai. Qua sự tu tập, người ta có thể thấy được sự thật. Và tuy nói rằng không có một thứ thuốc nào có thể chữa được chứng bệnh khờ dại, điều làm cho người ta nhận ra được rằng tôi đúng là một kẻ khờ dại thật ra lại chính là phương thuốc ấy. Cũng có câu nói rằng thuốc đắng giả tật. Và buồn thay, thứ thuốc làm cho người ta nhận ra được sự ngu dại của mình chắc chắn là rất cay đắng. Nhận thức ra được cái ngu của mình thường hay đi kèm với những thử thách, và rồi phải trả giá bằng những trắc trở và buồn rầu. Tôi đã trải qua một nửa đời người bị vật vã với những hậu quả cay đắng của phương thuốc này. Tôi sinh ra ở thành phố Uozu thuộc quận Toyama. Trong lúc Thế chiến thứ hai đang sôi sục, tôi đang học chuyên ngành văn chương dưới chế độ giáo dục cũ của Nhật tại trường trung học Toyama. Các học sinh trung học theo luật được chính thức hoãn dịch cho đến khi tốt nghiệp xong đại học. Nhưng khi chiến tranh leo thang, có lệnh ban xuống rằng những học sinh nào học về văn chương sẽ phải đi ra chiến trường. Người ta thường giả dụ rằng những sinh viên khoa học sẽ tiếp tục những môn học về y khoa hay khoa học, và như vậy sẽ cung cấp được những nhiệm vụ hậu cần trong chiến tranh, trong khi những sinh viên văn khoa thì chỉ đọc sách, đấu khẩu và thường hay kích động tinh thần quốc gia. Dù sao, những học sinh văn khoa bị đối đãi như không phải là những học sinh. Đã phải qua kỳ khám sức khỏe để nhập ngũ vào lứa tuổi 20 và rồi bị đẩy vào quân đội, không có ngoại lệ. Đã vậy, tuổi quân dịch lại bị hạ thêm một tuổi nữa. Và dường như vì nhu cầu nóng bỏng, tôi với tuổi 19 đã bị lôi vào quân đội một cách phũ phàng. Chúng ta ai cũng biết rằng, sớm hay muộn gì mình sẽ chết. Cái chết có thể đến ngay ngày mai, hay có thể đến 20 năm, 30 năm nữa. Chỉ vì không biết cái chết sẽ chờ đợi ta lúc nào trên con đường dài sắp tới, ta mới có được một chút an bình nơi tâm mới có thể tiếp tục đời sống bình thường. Nhưng với tôi, sau khi đã qua kỳ khám sức khỏe và chờ đợi lệnh nhập ngũ đến bất cứ lúc nào, cái chết bỗng nhiên hiện ra thật bất ngờ trước mắt. Tôi có cảm tưởng như mình đang di động qua một khoảng trống không, ngày này qua ngày khác. Thức hay ngủ, tôi đều vẽ ra trong trí óc những cách chết khác nhau sẽ đến với tôi trong chiến trường. Nhưng dù đang ở trong một cơn lốc mù mịt của những ý tưởng về cái chết, tôi vẫn không có thì giờ để tìm hiểu vấn đề một cách triết lý hay tìm những phương tiện tu tập tôn giáo nào. Những người đi vào quân đội thời ấy cắm đầu nhào đến phía trước, hăng say tin tưởng rằng đây là một cuộc chiến công bằng, một cuộc chiến thật quan trọng để họ có thể hy sinh mạng sống không một chút luyến tiếc. Từ trong tinh thần ấy, chúng tôi được trang bị với một biện giải tạm bợ cho diễn cảnh cái chết trước mắt của mình, hay ít nhất đó cũng là trường hợp của tôi. Giữa những con người có những kẻ chuyên bóc lột và những kẻ chuyên bị bóc lột. Điều đó cũng áp dụng cho sự liên hệ giữa các quốc gia và các chủng tộc. Trong suốt lịch sử, những quốc gia phát triển về kinh tế đã thống trị những nước kém phát triển hơn. Cuối cùng thì bây giờ, Nhật Bản đã vươn lên được và thoát ra khỏi những xiềng xích của sự bóc lột đó. Vì thế, đây là một cuộc chiến tranh chánh đáng, một cuộc chiến có ý nghĩa. Làm sao chúng tôi có thể tiếc rẻ cái mạng sống nhỏ nhoi của mình cho quốc gia, dù cho mạng sống đó có bị nghiền ra thành từng mảnh đi nữa? Kiểu lý luận hồ đồ này đã cho phép chúng tôi đóng chặt lại tâm trí của mình. Và thế là những học sinh chúng tôi đi lên phi cơ, vũ trang chỉ với một cái chết chắc chắn và nhiên liệu cho một chuyến đi không về, để một vài quyển sách triết lý đắc ý nhất hay một cuốn kinh tịnh độ bên cạnh tay lái, những quyển sách chắc chắn sẽ không được đọc tới. Có nhiều người đã lao vào tàu chiến của địch, cũng có nhiều người đã ngã xuống trong ngọn sóng biển cao ngất, hay máy bay bị bắn rơi trước khi thi hành được nhiệm vụ. Thế rồi, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Cuộc chiến tranh mà tất cả chúng tôi đã tưởng như là công chính, cuộc chiến mà chúng tôi sẵn sàng vui vẻ hy sinh mạng sống của mình, bỗng phút chốc, chỉ trong một đêm, trở thành một cuộc chiến xâm lược, một cuộc chiến ác độc, và những kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc chiến đó phải bị xử tử. 2. Không có gì chắc chắn. Dù gì đi nữa, tôi cũng đã trở về sống sót từ quân ngũ. Qua làn sóng ngắn phát thanh của cái radio, một thứ cực kỳ hiếm hoi vào thời bấy giờ, tôi lắng nghe số phận của những vị lãnh đạo Đức Quốc xã đã đầu hàng chỉ trước Nhật có một bước. Khi nghe câu phán quyết được đọc to lên của Tòa án quốc tế Nuremberg rằng xử tử bằng cách treo cổ. Chỉ một chữ treo cổ đã đập mạnh vào tai tôi, khiến tôi vẫn còn nghe được âm hưởng của nó. Và rồi, có lẽ qua chính sách của quân đội Mỹ đang chiếm đóng, một cuốn phim tài liệu được chiếu lên. Tôi xem cuốn phim này ở một nơi hiện thời là một cửa hàng bách hóa, trên lầu 5 của một tòa nhà đổ nát đã tránh được không bị tiêu hủy trong khu phố chính đầy vết tích chiến tranh tàn phá của Toyama. Có một cảnh, một vị tướng lãnh người Đức bị lôi lên đoạn đầu đài và rồi bị treo cổ trước một đám đông tụ tập tại quảng trường. Trong một cảnh khác, vị lãnh đạo Ý Mussolini bị đám đông đập chết và rồi treo ngược lên trên hàng rào dây thép gai cảnh sát người yêu của ông. Cuốn phim tiếp tục với cảnh những xác người bị kéo lê trên đường phố trong khi đám đông kêu gào chửi rủa và ném đá lên họ. Trong những bộ đồng phục quân đội bị phế bỏ, tôi và những bạn học lần lượt trở về trường. Chúng tôi trở về, những thanh niên đã mất hết niềm tin và đầy khắc khoải với câu hỏi về thế nào là trái và phải. Tuy rằng trên nguyên tắc lớp học đã bắt đầu lại, nhưng thực tế không ai học hành gì cả. Nếu có một vị giáo sư nào bước vào lớp, sách vở trong tay, ông ta sẽ được yêu cầu ngồi vào một bên, trong khi những thành viên của quân đội trở về thay nhau lên nói trên diễn đàn. dù may mắn hay không, chúng ta cũng đã trở về nhà và chúng ta đã đi học lại được. Nhưng điều chúng ta nghĩ là phải, chỉ trong phút chốc đã biến thành trái. Chúng ta có thể còn sống 40, 50 năm nữa, nhưng có thể nào chúng ta còn tin tưởng được điều gì nữa không? Thế nào là một điều phải, một điều trái mà không bị thay đổi, biến hóa đi? Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này, dù có học nhiều đến đâu cũng sẽ không giúp chúng ta tin tưởng vào cái gì được nữa. Sao? Các bạn nghĩ thế nào? Cứ như thế, ngày này qua ngày khác. Trong những ngày đó, chúng tôi có một vị giáo sư triết lý tên là Tatsuku Hara, sau này trở thành giáo sư khoa triết của trường đại học Tokyo. Ông là một giáo sư thật xuất sắc, và tôi thường luyến tiếc cho ông đã chết thật trẻ. Một ngày nọ, vị giáo sư Hara này mà chúng tôi thường coi như một người anh đã đứng lên và nhất định yêu cầu cho ông được lên tiếng. Khi lên diễn đàn, ông nói với chúng tôi: Kant, một triết gia người Đức mà tôi đã nghiên cứu, có nói rằng những con người chúng ta có thể suy nghĩ cả đời về ý nghĩa của thiện và ác, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ ra được. Điều duy nhất mà người ta có thể làm được là dùng một cái thước để đo thiện và ác mà thôi. Hãy nghĩ như thế này. Ông tiếp tục: Nếu chúng ta dùng thước đo của người Nhật, cuộc chiến này là một cuộc thánh chiến, trong khi với tiêu chuẩn của người Mỹ, đó là một cuộc chiến tranh xâm lược. Vì thế, công việc của chúng ta trong đời không phải là dán nhãn lên cái này là thiện, cái kia là ác, nhưng là tìm kiếm một tiêu chuẩn nào có thể áp dụng được ở bất cứ nơi nào trên thế giới này. Nhưng cái tiêu chuẩn đo lường này không phải là cái gì có thể bắt gặp được chỉ trong một ngày. Mỗi người trong các anh phải vượt qua thời gian và không gian để tìm một tiêu chuẩn có ý nghĩa được đối với càng nhiều người càng tốt. Và để làm được điều này, tôi đề nghị trước hết là các anh hãy tiếp tục học chương trình trung học của các anh đi. Sau khi nghe lời khuyên đầy trung thực và thiện chí này, chúng tôi học trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục những cuộc thảo luận đầy tính cách lý thuyết. Và riêng tôi vẫn còn bị bế tắc trong câu hỏi về thiện và ác này. Vấn đề này đã nằm sâu ở trong tiềm thức của tôi. Tôi nghĩ, thật ra, đây là một vấn đề nan giải của thời cuộc Nhật Bản, không chỉ thường thấy trong giới thanh niên của chúng tôi, mà còn với những vị trung niên và lão niên. Chúng tôi đã không còn biết được thế nào là đạo đức bình thường. Tôi tin rằng Nhật Bản đã rơi vào một tình trạng trong đó người ta không còn biết đem tiêu chuẩn nào để noi theo, kể cả trong việc nuôi dạy con cái. Không những thế, trong cuộc đời riêng tư của tôi lại có những thay đổi lớn lao. Đầu tiên là năm trước khi chiến tranh chấm dứt, tôi mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc. Trong khi mẹ tôi đang hấp hối, cha tôi bị đứt mạch máu não và mất ngay sáng hôm sau, ngày 24 tháng 8, trong cơn mê man mà không một lần tỉnh dậy. Tôi có ba người chị lớn, nhưng tất cả đều đã lập gia đình và ở xa. Họ sống ở Moji, Thượng Hải và Mãn Châu. Trong tình trạng di chuyển bất tiện của thời ấy, không một chị nào của tôi có thể về dự đám tang. Tôi trở thành người duy nhất còn lại trong gia đình phải lo việc ma chay. Và tôi đã hoàn tất mọi việc trong 2 ngày với sự giúp đỡ của họ hàng thân thuộc. Thế rồi, trước khi tôi có thể sắp xếp được gì, lệnh nhập ngũ tới và tôi phải ra đi vào quân đội. Trở về nhà sau chiến tranh, tôi phải đương đầu với 2 vấn đề một lúc: vấn đề bất động sản và thuế đất. Gia tộc tôi từ lâu đời vốn là những địa chủ, và số đất ít ỏi mà chúng tôi có hiện giờ đang được cho thuê mướn lại. Cha tôi luôn luôn dạy tôi là không có gì bền vững hơn là đất. Dù cho có bị hỏa tai, đất cũng không cháy được. Dù cho có bị lục lội, đất cũng không trôi mất. Nếu có kẻ trộm vào, nó cũng không đem đất đi đâu được. Dù con có làm gì khác trong đời, cũng không nên để mất miếng đất này. Nhưng rồi sự việc đã xảy ra là mặc dù tôi không làm gì cả, mảnh đất của gia đình tôi đã bị tịch thu trong chương trình cải cách đầy tham lam của chính phủ. Bây giờ cả đất cũng mất đi, tôi còn gì để tin tưởng vào nữa? Tất cả những điều tôi cho là chắc chắn trước đây đã trở thành không còn chắc chắn nữa. Cuộc chiến tranh tôi cho là thánh thiện đã trở thành một cuộc chiến xấu xa. Tôi không nghĩ là cha mẹ tôi sẽ chết đi đột ngột như vậy, nhưng rồi họ đã ra đi, người nọ theo người kia ngay sau đó. Số tiền bảo hiểm mà cha tôi đã để riêng ra để phòng hờ cho các con trong trường hợp có điều bất trắc xảy ra cho ông đã bị phong tỏa lại và không một xu nào được đưa cho tôi cả. Và miếng đất vốn dĩ đã làm nền tảng cho gia đình xưa nay bỗng chốc bị mất đi. Đồng thời trong lúc đó, vật giá lên cao liên tục. Cái mua với giá 1 yen ngày hôm nay tăng vọt lên thành 10 yen hôm sau. Và trước khi người ta kịp biết, phải cần đến tờ giấy bạc 100 mới mua được. Trong thời đó, thực tế là không hề có chuyện đi làm bán thời gian đối với các sinh viên học sinh. Do đó, tôi không có một chút kinh nghiệm gì trong việc đem hai bàn tay trắng ra đi làm nuôi thân. Ngoài vấn đề tiêu chuẩn đạo đức, còn có câu hỏi nan giải trước mắt là làm sao tôi có tiền để sinh sống được đây? Nhìn lại những ngày ấy, tôi nhận ra rằng nếu lúc ấy tôi có gia nhập một đám băng đảng nào đó cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Và cũng không có gì lạ nếu tôi có nhảy vào đường rầy xe lửa mà tự tử. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy cảm thấy thật thống khổ, mỗi một ngày qua đi trong sự vô vọng. Đêm đến tôi thiếp ngủ đi, tinh thần xuống dốc hơn lúc nào hết, để rồi sáng hôm sau thức dậy càng cảm thấy đen tối hơn. Cái dòng lẩn quẩn ác nghiệt này tiếp tục ngày này qua ngày khác, nhưng rồi tôi vẫn tốt nghiệp được trung học. Tuy nhiên, vì không có một chút ý định nào muốn ghi tên vào một trường đại học hay học một ngành gì cả, tôi chỉ vất vưởng qua ngày một cách lười biếng. Rồi, giữa lúc tinh thần đang đau khổ cao độ như thế, một ngày kia tôi nhận ra rằng, từ xưa tới giờ, tôi chẳng làm gì cả ngoài việc chỉ biết đọc sách, thâu thập kiến thức và xoay quanh những lý thuyết. Lý do khiến tôi không biết phải làm gì với tôi hiện nay, hóa ra là tôi chưa từng biết sử dụng thân mình một cách có kỷ luật bao giờ cả. 3. Cuộc gặp gỡ trong bước đường cùng. Thế rồi, sự kết hợp kỳ bí của những nhân duyên nào đó đã khiến tôi lê bước đến gõ cửa nơi các thiền viện. Tôi vẫn còn cảm thấy thật biết ơn là sau khi đến viếng thăm vài ba ngôi chùa, tôi đã được giới thiệu đến chùa Daishuin ở Kyoto, mà ngày nay tôi vẫn còn ở, dưới sự hướng dẫn của Đại sư Zuigan Goto. Đại sư Zigan trước đây đã trụ trì chùa Myoshinji, Diệu Tâm Tự, và lúc bấy giờ đang trụ trì chùa Daitokuji, Đại Đức Tự, là một con người vĩ đại vô cùng. Tôi xuất hiện nơi ngưỡng cửa của đại sư, mái tóc để dài bết lại, rối bời, một cái khăn vắt vẻo nơi bụng, chân đi đôi guốc gỗ nặng nề. Câu đầu tiên con người vĩ đại này nói với tôi là: tại sao anh đến đây? Để trả lời, tôi nói lan man trong một tiếng rưỡi đồng hồ, kể lể hoàn cảnh của tôi từ trước tới giờ và tình trạng hiện nay ra sao. Đại sư im lặng lắng nghe, không tỏ vẻ muốn nói chen vào một tiếng nào. Sau khi tôi đã nói xong, ngài nói: nghe anh nói từ nãy giờ, tôi có thể thấy được rằng anh đã tới tình trạng không còn tin tưởng được ở điều gì nữa. Nhưng trong việc học đạo, không thể nào làm được gì nếu không tin tưởng nơi người thầy của mình. Anh có tin được tôi không? Nếu anh tin được, tôi sẽ nhận anh ngay bây giờ, ngay trong tình trạng này. Nhưng nếu anh không thể tin tưởng được tôi, thì anh có ở đây cũng chỉ phí thì giờ. Và tốt hơn là anh nên trở về chốn cũ của mình. Dư Gan Đại Sư ngay từ đầu đã khẳng định một cách kiên quyết về điều luật phải tin tưởng hết lòng nơi thầy của mình. Nhưng tôi lúc đó chưa có đủ hiểu biết để có thể nói một cách sẵn sàng và thành thực rằng dạ được. Đại sư lúc đó đã 70 tuổi và tôi tự nhủ thầm: ông già lẫm cẩm, ông ấy là hòa thượng trụ trì chùa Diệu Tâm hay chùa Đại Đức thì đã sao, thiếu gì nhân vật quan trọng trên đời này cũng chẳng ra cái gì. Nếu tin tưởng dễ dàng không điều kiện như vậy được một người tôi chỉ mới gặp lần đầu, thì tôi đã tin được vào một cái gì trước khi tôi đến đây rồi? Chẳng phải là tôi đến đây chỉ vì tôi không thể nào tin tưởng dễ dàng được cái gì sao? Tất cả những ý tưởng kia chạy băng ngang qua trí óc tôi, nhưng ngay từ đầu tôi đã biết là nếu tôi nói ra, tôi sẽ bị trả lời thẳng thừng là: nếu vậy thì anh đến đây chỉ mất thì giờ vô ích, hãy trở về đi. Tôi tự nghĩ, dù cho tôi có nói láo, nhưng miễn là tôi có nói những lời ấy ra, vị thầy sẽ cho tôi được ở lại, nên bèn nói: con tin tưởng nơi thầy, xin thầy hoan hỷ nhận con. Lúc ấy, tôi không hề biết chút gì về sức nặng của chữ con tin tưởng, nhưng đó là một bài học mà tôi được dạy ngay sau đó, trước khi hết ngày.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net, thực hiện